Nghiệp nhân quả báo, tự làm tự chịu. Tập 22. Khai thị vào bữa sáng ngày 3 tháng 2 năm 2018 tại chùa Cực Lạc, Đài Nam. Xưa nay không một vật, tất cả hiện tượng đều từ khởi tâm động niệm mà xuất hiện. Không khởi tâm động niệm thì không có. Vì vậy, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, đây là thật. Ý nghĩ không bao giờ dừng. Ý nghĩ này tiếp nối ý nghĩ kia. Thiện thì tiếp nối theo ác, ác thì tiếp nối theo thiện, thiện trong thiện, ác trong ác. Phản ứng chính là báo ứng. Điều này đã diễn ra rồi. Nghiệp nhân quả báo toàn là do chính mình, không liên quan đến cảnh giới bên ngoài. Cách nghĩ của người học Phật sâu hơn một bậc. Vì vậy, cũng đã nói rõ cho chúng ta biết, vẫn là niệm Phật tốt. Câu Phật hiệu này không thể nghĩ bàn. Quán quyết định không nên kết. Sống trên đời này không nên kết oán thù với bất kỳ người nào. Vì vậy, ăn chay tốt, không kết oán thù với tất cả chúng sanh. Kết oán thù rồi thì phải trả báo. Lúc kết oán thì không biết, đến khi trả báo thì hối hận không còn kịp nữa. Đây là giáo dục nhân quả. Vì vậy, giáo dục truyền thống là luân lý, đạo đức, nhân quả, thánh hiền. Giáo dục trí tuệ, thánh hiền. Tôi đã từng tuổi này ở Đại lục Trung Hoa. Trước 10 tuổi đã nhìn thấy được những người trí thức trong xã hội giống một người đọc sách, không nói chuyện. Nhìn hành vi của họ đều nhận được sự giáo dục. Đây là giáo dục xã hội, không phải người khác nói ra, mà là quý vị nhìn thấy, quý vị nghe được, lục căn có thể tiếp xúc được. Vì vậy, chúng tôi mới hiểu được vì sao phần tử trí thức thời xưa có thể thăng cấp lên địa vị cao nhất. Trong sĩ, nông, công, thương, họ có địa vị cao nhất, có đạo lý. Cử chỉ và lời nói là tấm gương, kiểu mẫu cho đại chúng. Vì vậy, ai phát tâm, thực sự phát tâm cứu giảng văn hóa truyền thống, đó chính là đã làm được ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức. Như vậy chính là cứu văn hóa truyền thống. Người này là ân nhân của dân tộc, là chân truyền của tổ tiên. Trong nhà Phật nói tu phước, phước báo lớn, không có gì lớn hơn việc này. Vì vậy phải thật làm, chân thật phát tâm, chân thật làm được. Làm gì? Đơn giản nhất, dễ nhớ nhất, không thể nào quên. Bên trong học theo Thế Tôn, buông bỏ tham sân si mạn nghi, đặc biệt là nghi, hoài nghi. Hoài nghi cũng là tự mình suy đoán, đều nghĩ đến chỗ xấu, không nghĩ đến chỗ tốt. Vì vậy con người mãi mãi tạo ác nghiệp không ngừng nghỉ. Bên ngoài học theo Khổng Lão Phu Tử, ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Chỉ 10 chữ này là học được Nho và Phật rồi. Quý vị là đệ tử Phật chân thật, quý vị không phải là giả. Quy y không đáng tin, thọ giới cũng không đáng tin. Thật sự quay đầu, thật sự y giáo phụng hành, đối đãi với người nào cũng bình đẳng, đều là ân nhân, không đối lập, không oán hận. Tiếp xúc với đại chúng thì phải tu pháp môn này, tu không kết oán hận, học điều này. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần là chỗ học của Bồ Tát, cũng là đạo tràng tu hành của quý vị. Biết tu thì ở thời loạn này cũng thành Bồ Tát, cũng thành Phật. Không biết tu thì hằng ngày ở chung với Thích Ca Mâu Ni Phật, Khổng Tử cũng không học được điều gì. Mọi người chung sống với nhau, khiêm tốn một chút là phước, khách sáo một chút, cung kính một chút. Phải biết rằng thời gian không dài, mấy chục năm ngắn ngủi, đường ai nấy đi, có gặp lại cũng không quen biết. Quý vị nhìn thấu rồi, nghĩ thông rồi thì được đại tự tại. Trong pháp thế xuất thế gian, một chữ tệ nhất, phiền phức nhất chính là tranh. Không nhường nhau, chỉ chữ tranh này. Chữ này tạo thành khởi tâm, động niệm, lời nói, việc làm của mình đều là tội, đều là nghiệp. Lục đạo luân hồi là do chính mình tạo ra, vốn không có. Vì vậy, phải biết rõ điều này. Làm sao làm được không tranh? Không chỉ không cạnh tranh, ý nghĩ tranh nhau cũng không có. Bồi dưỡng, nhường nhịn, nhường người khác trong mọi trường hợp. Chúng ta xem Lục Xích Hạng nói về Trương Anh. Quý vị có biết được điều chân truyền của nhà họ là gì không? Chính là chữ nhường. Quý vị tranh, tôi nhường. Nhường đến khi người tranh giành cảm thấy xấu hổ. Vì vậy, hồi kịch này rất có giá trị. Thực sự học được thì đời này quý vị hạnh phúc, vui vẻ, viên mãn, gia hòa, vạn sự hưng. Hòa thuận thật sự quan trọng. Xưa kia, Đế Dương dùng gì để trị quốc? Ba chữ hòa. Trong hoàng cung có ba đại điện: Thái hòa, Trung hòa, Bảo hòa. Ba chữ hòa, ba đại điện này chính là điện Thái hòa, điện Trung hòa, điện Bảo hòa, làm tấm gương dùng hòa thuận trị thiên hạ. Chính bản thân hoàng thượng dẫn đầu.